Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 27 tháng 9 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 15. Các vị trưởng bối, các vị đồng tu, chào mọi người buổi sáng. Chúng ta đã học tới câu "Bởi vậy, trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi người đời, dựa vào chỗ phạm tội nặng hay nhẹ mà đoạt đi phước thọ của họ" trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Câu kinh văn này, chúng ta thấy được trong trời đất có các vị thần giám sát tội lỗi. Trên thực tế, đây cũng là sự từ bi của ông trời. Bởi vì có những vị thần giám sát lỗi lầm này, thì chúng ta mới cảnh giác. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, không dám phóng túng. Cho nên, trong tâm cảnh, chúng ta nên cảm tạ sự hộ niệm của các vị thần trong trời đất này, chứ không phải là cảm thấy không thoải mái, sao lại quản tôi? Đây là thành tựu chúng ta, đây là hộ niệm chúng ta. Giống như trong quá trình chúng ta trưởng thành, cha mẹ yêu thương bảo vệ chúng ta nhất. Cho nên con người điên đảo ở chỗ nào? Đối mặt với người yêu thương bảo vệ mình nhất, ngược lại đi oán hận họ, ghét bỏ họ. Điên đảo chính là ở chỗ này. Chúng ta phải quán chiếu được. Từ trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta có thể cảm giác được chánh tà đều trái lẽ. Người đối xử tốt với chúng ta tránh xa họ. Người sẽ hại chúng ta, đám bạn chơi bời, ăn nhậu, thì chúng ta lại vô cùng ưa thích. Cho nên học được câu "Trời đất mới có các vị thần giám sát tội lỗi người đời", nên sanh khởi tâm cảm ơn. Mà bởi vì các vị thần trong trời đất giám sát vô cùng chặt chẽ, chúng ta hiểu được nhân gian tư ngữ, giữa người với người nói chuyện rất nhỏ. Ông trời nghe được thiên văn nhược lôi, nghe rõ ràng giống như tiếng sấm sét vậy. Ám thất khuy tâm, chúng ta cảm thấy ở trong phòng tối không ai nhìn thấy, làm những chuyện trái với lương tâm. Ám thất khuy tâm, thần mục như điện, các vị thần minh đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Từ những chân tướng này mới có thể đề khởi được tâm kính sợ của con người chúng ta. Mà các ngài đang giám sát y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Phạm tội nhẹ, lỗi tương đối nhỏ. Giảm toán này, toán là chỉ giảm mất 100 ngày thọ mạng. Kỷ là 12 năm. Lỗi nhỏ có thể giảm bớt 100 ngày thọ mạng. Lỗi lớn có thể giảm bớt 12 năm thọ mạng. Vậy mọi người có hy vọng mình bị giảm toán không? Không hy vọng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu vô cùng quan trọng. Con người chưa đạt đến mức vô tâm thì cuối cùng sẽ bị trói buộc bởi lẽ âm dương. Nếu an tĩnh lại được thì không có số mạng. Làm thế nào mới có thể không bị quỷ thần giám sát, không bị giảm kỹ, giảm toán nữa? Con người từ đâu mà tạo nghiệp? Từ tôi tham, tôi sân, tôi si, tôi mạng, từ cái tôi này mà ra. Con người thật sự không còn cái tôi này, vậy thì thiên địa quỷ thần không thể quản họ được nữa. Bởi vì họ không phạm lỗi, người không còn cái tôi đều hy sinh cống hiến. Không những quỷ thần không quản họ, quỷ thần hộ niệm họ, tôn kính họ, không phục họ. Cho nên, tu học trước tiên phải phá ngã chấp, phải buông xuống tự tư tự lợi. Thiên địa quỷ thần, sự giám sát của họ vô cùng rõ ràng. Con người chúng ta có lúc thấy cũng chưa chắc đã đúng. Thời nhà Minh, có một người đọc sách tên là Dương Dụng Dư. Ông ấy thờ phụng Văn Xương Đế Quân vô cùng cung kính. Địa phương nơi ông sinh sống có hai người đọc sách cũng rất được sùng bái. Một người tên là Du Lân, một người tên là Úc Tòng Chu. Du Lân nổi tiếng là người con hiếu, thậm chí còn có người đọc sách ở nơi khác mang sách tới thân cận Du Lân, tới học tập theo Du Lân. Vị Úc Tòng Chu còn lại tài ăn nói rất trôi chảy, biện tài vô ngại, nét bút rất có thần, vừa viết liền xong bài văn mấy ngàn chữ. Bà con lối xóm nơi đó nhìn thấy đều khâm phục tới mức nằm dốc sát đất. Hai người đọc sách này rất được người dân nơi đó sùng bái. Có một ngày, Dương Dụng Dư tới miếu của Văn Xương Đế Quân. Bởi vì hôm sau có buổi lễ, ông tới trước một ngày để chuẩn bị. Tối hôm đó, ông nằm mơ thấy mình tới hành cung của Văn Xương Đế Quân. Kết quả là đúng vào hôm đó, các vị thành hoàng, các vị quỷ thần khắp nơi đều tụ họp tại đây thảo luận danh sách thi đậu công danh của cuộc thi hương. Thi hương là cuộc thi toàn tỉnh, thi đình là cuộc thi toàn quốc. Cử nhân mà chúng ta nói đó là thi hương của toàn tỉnh. Tiến sĩ là người thi đậu trong cuộc thi toàn quốc. Thi đậu cử nhân mới có thể thi tiến sĩ. Lần này là cuộc thi của tỉnh họ. Kết quả rất nhiều quỷ thần hội tụ tại đây. Trong đó có một vị đầu đội mão, trên người mặc áo choàng màu đỏ. Vị này giống như tổng hợp lại danh sách thi đậu, sau đó báo cáo với Văn Xương Đế Quân. Trong lúc báo cáo, rất nhiều tên đứng phía trước trong danh sách. Văn Xương Đế Quân do dự hồi lâu, sau đó không chọn. Vốn có người có tên trong danh sách, nhưng mấy năm gần đây đức hạnh thiếu sót, bị gạch bỏ, không được chọn. Kết quả, vị quỷ thần mặc áo choàng đỏ đứng ở đó, Dương Dụng Dư cũng rất hiếu kỳ, liền hỏi vị này: nơi chúng con sinh sống có hai người đọc sách, họ có thi đậu không? Bao gồm cả ông cũng hỏi, con có thi đậu không? Kết quả vị này nói cả ba người đều không đậu. Ông ấy rất ngạc nhiên. Kết quả, sau khi chị quỷ thần mặc áo choàng đỏ lui ra, Văn Xương Đế Quân gọi tên Dương Dụng Dư, kêu ông tiến lên. Ông ấy bị dọa sợ, bò mà tiến vào. Sao lại gọi ông chứ? Văn Xương Đế Quân nói, người thờ phụng ta vô cùng thận trọng cung kính, cho nên hôm nay nhân cơ hội này nói một số đạo lý với ngươi. Đế Quân nói, cha ngươi, ông nội ngươi làm người đều rất tốt, rất có đức hạnh, cho nên lần này đáng lẽ ngươi được thi đậu. Nhưng bởi vì mỗi lần khẩn cầu, ngươi chỉ cầu bản thân mau chóng thi đậu công danh, cầu vợ ngươi mau chóng khỏi bệnh, có thể cùng vợ ngươi sống đến đầu bạc răng long, mà mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi không hề dễ dàng, lại phải ở quá rất sớm, ngậm đắng nuốt cay như vậy, ngươi lại chưa từng cầu phước cho mẹ mình, cho nên tổn hại phước báo của mình. Phải lần sau ngươi mới thi đậu, công danh bị lùi lại 2 khóa. Nói tới đây, ông rất hổ thẹn. Tiếp đó, ông thỉnh giáo, vậy Du Lân là người con hiếu, tại sao lại không thi đậu? Văn Xương Đế Quân nói, người này nhìn thì có vẻ là người con hiếu, nhưng lúc phụng dưỡng cha mẹ, trong lòng rất không cung kính, không kiên nhẫn. Thái độ như vậy gọi là mắng thầm trong bụng. Đối với người khác, thực ra cũng không từ trong nội tâm chân thành. Đối với cha mẹ còn không chân thành, đối xử với người khác cũng không thể nào chân thành cho được. Cho nên âm đức của người này bị tổn hại, cũng không thi đậu. Hơn nữa, trong số những tú tài này, người này dần dần nghèo cùng khốn khó đến hết đời. Trăm hạnh hiếu đứng đầu. Nếu như bất hiếu, sẽ tổn hại phước báo lớn nhất. Ông lại hỏi tiếp, vậy Úc Tồng Chu có học thức tốt như vậy, tại sao cũng không thi đậu? Tiếp đó, Đế Quân nói, mệnh của Úc Tồng Chu vốn là năm 17 tuổi có thể thi đậu tú tài. Nhưng mà sau khi thi đậu tú tài, người này quá ngạo mạn, cậy tài khinh người. Đáng lẽ năm 26 tuổi người này có thể đậu tiến sĩ, 30 tuổi làm tuần phủ, 45 tuổi làm đại tư không. Đại tư không cũng coi là công bộ thượng thư, còn kiêm thêm quan ấn của Tư Khấu Tư Nông, chức quan vô cùng lớn. Tới năm 54 tuổi làm thiếu bảo của Thái Tử, 69 tuổi không bệnh mà mất. Đây vốn là số mạng của hắn. Nhưng mà sau năm 17 tuổi bắt đầu ngạo mạn. Khổng Tử dạy, dù có tài năng tốt đẹp như Chu Công, nhưng tính tình kiêu ngạo, lòng dạ hẹp hòi, thì những phương diện khác cũng chẳng đáng nhắc tới nữa. Lời này của Phu Tử rất nặng. Một người ngạo mạn, cuộc đời sau này của họ sẽ không có thành tựu gì lớn lao. Thậm chí bởi vì kiêu ngạo mà cuộc đời của chính mình còn gặp nhiều tai họa. Cho nên Đế Quân nói, bởi vì hắn rất có tài ăn nói, trong lúc thảo luận, mọi người đều khen ngợi. Sau đó dần dần lời nói trở nên hà khắc. Ở cõi âm ghi chép lại, hắn đã phạm hơn 2470 mấy lỗi nói năng. Cho nên công danh của hắn đều bị gạch bỏ. Nếu như còn không chịu sửa đổi, phạm lỗi nói năng hơn 3.000 lần, thì mạng của hắn cũng không còn. Sau đó con cháu của hắn sẽ được ghi vào danh sách ăn mày. Nhà tích điều ác, ắt gặp tai ương, mang lại tai họa cho con cháu đời sau. Ông ấy hỏi xong hai người này, chuẩn bị lui ra. Đột nhiên đế quân lại dặn dò ông. Lần này, thủ khoa đứng đầu chỗ các ngươi là một người đọc sách tên là Chu Cát. Chu Cát, người này khá thận trọng. Người bình thường nhìn thấy người này có vẻ nhu nhược. Ồ, ông ấy rất kinh ngạc. Văn chương, học thức của người này đều rất bình thường. Nhưng mà đức hạnh của cha hắn, ông nội hắn rất tốt. Trước giờ chưa từng bảo người khác kiện cáo, chưa từng phi lễ con gái nhà người khác, hơn nữa ông cố của hắn lại viết Bá Nhẫn Thuyết, khuyên bảo người đời. Rất nhiều người nhận được lợi ích, cho nên tích lũy phước báo rất dày. Thủ khoa đứng đầu chỉ là sự khởi đầu phước báo của gia đình họ, hơn nữa có thể hưng thịnh 3 đời. Mà đức hạnh của Du Lân và Úc Tồng Châu không tốt, đặc biệt là Úc Tồng Châu phạm lỗi nói năng. Con người khá nhạy bén đối với sát sanh, dâm dục. Người biết yêu thương chính mình thì họ sẽ tận lực tránh né. Nhưng mà phạm lỗi nói năng này rất dễ dàng bỏ qua. Khinh mạng, hà khắc, bàn chuyện thị phi của người khác, không hay không biết, rất dễ dàng tạo tội. Nói dối, nói lời thêu dệt, nói lời ly gián, nói lời độc ác, không dễ gì giữ giới này. Cho nên dặn dò Dương Dụng Chư, sau khi ngươi trở về, viết lại những lời ta nói với ngươi, nói cho người trong thiên hạ biết phải thận trọng. Kết quả là ngày hôm sau, ông mau chóng ghi lại. Không bao lâu sau, Yết Bản quả nhiên Chu Cát đứng đầu. Ông mới đem chuyện này chiếu cáo thiên hạ. Cho nên, chúng ta phải cảm tạ Dương Dụng Dư. Hôm nay chúng ta nghe được câu chuyện này là nhờ ông ấy ghi chép lại. Từ chỗ này, chúng ta cảm nhận được Văn Xương Đế Quân nhân từ, luôn hộ niệm người thế gian phải giữ mình trong sạch, phải hướng thiện sửa lỗi, thành tựu đức hạnh đời này của chính mình. Đặc biệt, chúng ta là người niệm Phật, có cơ hội đời này thành tựu, càng phải phù hợp tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vậy thì mới thành tựu cơ duyên hiếm có khó gặp này. Thật sự chịu làm, chịu niệm Phật, thiên địa quỷ thần, chư Phật Bồ Tát đều sẽ hộ niệm. Chúng ta xem câu tiếp theo. Phước thọ giảm, ắt nghèo khổ hao tổn, gặp nhiều ưu buồn, hoạn nạn, mọi người đều chán ghét, tai họa hình phạt luôn đi theo. Việc tốt lành thường tránh xa, sao xấu thường giáng tai họa. Câu này nói rằng, phước thọ giảm, giảm trừ thọ mệnh, phước báo của chúng ta tính từ những chỗ nào? Nhà Phật tổng hợp thành 3 nghiệp: thân khẩu ý. Từ ba góc độ này, chúng ta thường quán chiếu chính mình. Thân có, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa không chỉ không thể phạm lỗi trong hành vi, mà càng phải yêu cầu không được phạm lỗi từ trong tâm cảnh. Cho nên sát sanh trong tâm địa là không phiền não chúng sanh. Chúng ta chung sống với người khác, bởi vì hành vi của chúng ta khiến họ rất buồn, rất đau khổ. Vậy thì chúng ta đã phạm giới sát sanh. Đương nhiên, ví dụ bạn cùng khuyên thiện, bạn khuyên họ, họ rất đau khổ, như vậy có được coi là phạm giới sát sanh không? Tùy tình huống. Ví dụ lúc bạn khuyên họ có ý niệm khống chế, vậy thì trong tâm vẫn là phạm giới sát sanh, vẫn là phiền não chúng sanh. Nếu như họ đủ tin tưởng bạn, bạn lại rất chân thành khẩn khuyên họ, có thể lúc đó họ có chút không thoải mái, nhưng mà đợi họ bình tĩnh lại, họ sẽ cảm ơn bạn. Hoặc là khi họ gặp phải vấn đề, họ sẽ nghĩ tới, à, lúc đó bạn mình đã nói rồi, bạn mình nói đúng. Có bạn đồng tu nói, mỗi lần tôi đi khuyên người khác, hình như đều cảm giác lúc khuyên có chút vội vàng. Có thể là chưa để ý tới, khuyên lỗi nơi phòng riêng. Được, trước tiên chúng ta phải suy ngẫm một điểm. Lúc chúng ta khuyên người khác, năng lực phán đoán thị phi, tà chánh của chúng ta đã đúng đắn chưa? Chúng ta vừa học câu, cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Được, tôi phải khuyên người khác. Trên thực tế, thấy chưa thật, chớ nói bừa. Chúng ta nhìn thấy một chuyện, có thể là đứng trên góc độ của chúng ta, cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Nhưng mà người khác có thể suy ngẫm trên góc độ khác mà chúng ta chưa nhìn thấy. Cho nên, trước khi khuyên người khác, trước tiên phải xem kiến giải của chính mình đúng hay không. Thứ hai, không nên có tâm thái thích làm thầy người khác. Thực ra chúng ta bình tĩnh xem lại, nếu như chúng ta còn chưa quản tốt bản thân mình, chúng ta nhìn mọi chuyện sẽ chuẩn hay sao? Vậy thì rất khó bảo đảm. Cho nên con người phải quản tốt chính mình trước. Thói quen sinh hoạt của bản thân không tốt, tôi thấy chúng ta đi khuyên người khác, trong lòng họ sẽ không tiếp nhận được. Thói quen sinh hoạt của anh còn không tốt bằng tôi, anh còn khuyên tôi sao? Cho nên, sửa mình chân chánh mới có thể cảm hóa người khác. Nếu như chính mình chưa làm ra tấm gương tu hành tốt, lại thường muốn khuyên bảo người khác, vậy thì tâm ưa thích làm thầy người khác khá nặng. Tại sao vậy? Người thật sự tu đạo, đến thời gian cắt móng tay còn không có. Công phu đều dùng vào dụng công, dùng để đối trị tập khí, cảm thấy một ngày 24 tiếng không đủ dùng. Làm gì có thời gian mà thấy người khác không đúng, bàn luận chuyện đúng sai của người cho được, không có thời gian. Thật sự dụng công sẽ thể hội được. Thật sự không có thời gian cắt móng tay. Đương nhiên vẫn phải cắt móng tay, chỉ là trạng thái đó sẽ cảm thấy đối trị tập khí thật sự không dễ dàng. Phải thật sự hạ công phu. Bạn muốn hàng phục vọng niệm, không đọc kinh, không niệm Phật thì không thể hàng phục nổi. Có khả năng vọng tưởng còn càng ngày càng nhiều. Chính mình làm tốt rồi, phán đoán đúng đắn, lại có thể đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét mọi việc. Dùng tâm cảm nhận giống họ, muốn tốt cho họ mà khuyên bảo, người khác mới dễ dàng tiếp nhận. Đương nhiên phương pháp cũng phải mặt ta vui, lời ta diệu, phải khuyên lỗi nơi phòng riêng. Cho nên khuyên người khác nhất định phải nhớ kỹ lời dạy bảo của tổ tiên. Làm không được thì quay lại xét mình. Tốt, cho nên đây là thân nghiệp. Chúng ta nói không sát sanh, tức là không não hại chúng sanh. Niệm niệm suy nghĩ cho người khác, ngã chấp này dần dần sẽ nhạt bớt. Không trộm cắp, chính là không tự ý lấy. Nếu như không được họ cho phép thì tuyệt đối không thể lấy đồ đạc của người khác. Có đôi khi thân thuộc rồi thì sẽ tùy tiện. Không được người khác cho phép đều là tâm ăn trộm. Còn có không chiếm lợi của người khác, còn muốn chiếm lợi của người khác, đây cũng là tâm ăn trộm. Ví dụ như lãnh đạo sắp phân công công việc, vừa nhìn thấy sắp phân công công việc, mau chóng đi vệ sinh, phân công cho người khác, chính mình rất vui vẻ. Thoát được rồi. Thực ra, có thể làm là phước. Có cơ hội phục vụ chúng sanh. Tu phước lại tu tuệ. Tại sao lại tu tuệ? Quên mất bản thân, buông xuống bản thân, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Cho nên chúng ta được phục vụ là cơ hội tốt để phước tuệ song tu. Mà hôm nay chúng ta phục vụ trên thế gian, ví dụ như bạn bán rau, bán quần áo, phục vụ những người có duyên với bạn. Hơn nữa, bạn chẳng qua chỉ phục vụ nhu cầu nhất thời của họ trong cuộc sống mà thôi. Nhưng chúng ta hiện nay hoằng dương lời dạy bảo của Nho Thích Đạo. Những điều chúng ta làm, ví dụ như pháp bảo mà phòng thông tin của chúng ta làm ra, có thể kết pháp duyên với đại chúng trên toàn thế giới. Người của các ngành nghề thông thường có thể tu phước này hay không? Phước lớn như vậy chúng ta không tu. Nói cho mọi người biết, cúng dường pháp bằng một câu kệ vượt hơn việc bố thí thất bảo của Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Điều này trong Kinh Kim Cang nói, một câu chánh pháp có thể giúp một người giác ngộ. Một đời họ nhận được lợi ích, đời đời nhận được lợi ích. Cơ hội tu phước tu tuệ tốt như vậy, chúng ta tới đây lười biếng, còn mang lại ảnh hưởng không tốt cho người khác, còn tạo nghiệp. Vậy thì bạn nói xem quả phước trong một niệm cách bao nhiêu? Người khác muốn tu phước như vậy, không chắc đã có cơ hội. Cho nên tôi nhớ vào cuối năm 2005, khóa bồi dưỡng đầu tiên cho các đồng tu ở Thang Trì, tôi đã từng nói với họ một câu tiếng Mân Nam, gọi là Hockey. Hockey này có nghĩa là phước khí. Có thể làm công việc này, tôi cảm thấy đây là phước khí lớn nhất trong đời tôi. Không ngờ tôi lại gặp được, đúng không? Nửa đêm ngủ dậy cũng sẽ mỉm cười. Hơn nữa, không chỉ là phước báo của tôi, là phước báo của tổ tiên tôi, cũng là phước báo đời sau của tôi. Bạn nói, thầy Thái không kết hôn, làm sao lại có? Tấm lòng của bạn đừng quá nhỏ, đúng không? Tất cả đồng tu đều là người nhà của tôi. Những em nhỏ tới đây học tập đều là đời sau của tôi. Dân tộc Trung Hoa chúng ta là đại gia đình, đặc biệt là những người đang hoằng dương dân tộc Trung Hoa. Chúng ta thật sự có phước, có trí tuệ, có thể lợi ích chúng. Tội bất hiếu có ba điều, không tận trách nhiệm với đời sau là bất hiếu nhất. Không che chở tốt cho đời sau, chúng ta cũng coi như là không có đời sau, không thể biện minh được. Cho nên, thân, khẩu, ý đều phải từ tâm địa, không tà dâm, tức là không phóng túng, không suy nghĩ tà vại, không vọng ngữ. Vọng ngữ là lừa gạt người khác, thực ra là tự lừa gạt mình, lưỡng thiệt không gây chuyện thị phi, không có tâm muốn hại người, tâm gây ra xung đột, không nói thiêu dệt, không nói lời ngon ngọt, không nói những lời khiến tâm người khác nghĩ tới tà ác, không nói lời độc ác, không khởi tâm sân hận. Có lúc không nói độc ác, nhưng trong lòng thường thấy người khác không thuận mắt, vậy thì vẫn là đang tạo nghiệp trong tâm, đúng không? Miệng không mắng người, nhưng trong lòng đã mắng mấy lần, vậy thì trong tâm địa vẫn là nói độc ác. Sau cùng là không tham, không sân, không si. Tất cả người tu hành quan trọng nhất phải giữ ý nghiệp. Tâm này, ý niệm này thường nói với miệng và thân thể. Đừng tạo những hành vi ác nữa. Tốt rồi, buổi sáng hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Ban biên dịch, pháp âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.